Amen. Thật tuyệt vời khi được ở đây với quý vị vào buổi sáng hôm nay. Ngợi khen Chúa, tôi rất biết ơn khi được mời đến và hầu chuyện cùng quý vị. Tôi đã có những ngày thật phước hạnh trong chức vụ cùng với Eric và những người anh em khác cùng tham gia với chúng tôi. Ngợi khen Chúa vì lời của Ngài đã được rao ra để cáo trách mọi người. Chúng tôi không thấy có người nào đã ngã vật xuống đường và xin phó dâng đời sống mình cho Chúa Giêsu. Nhưng xin hãy nghe này. Không phải lúc nào rao giảng lời của Đức Chúa Trời thì cũng sẽ chắc chắn gặt hái được kết quả đâu các bạn ạ. Tôi đến từ Kentucky. Ở đó, chúng tôi trồng trọt nhiều lắm. Nếu người làm vườn nào đó mong đợi thu hoạch được cà chua và ớt ngay trong ngày đầu tiên khi họ bắt đầu đi ra làm vườn, thì người ấy được xem như là kẻ làm vườn ngớ ngẩn nhất trong những người làm vườn. Quý vị phải xới đất, quý vị phải chuẩn bị đất, quý vị phải gieo hạt, quý vị phải tưới nước, quý vị phải để cho ánh nắng mặt trời chiếu vào, quý vị phải bón phân, quý vị phải chăm sóc nó và rồi quý vị mới có trái để hái. Khi người ta hỏi tôi hôm qua có bao nhiêu người được cứu, còn ngày hôm kia thì có được bao nhiêu người, thật sự là tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là mình phải trung tín với Đức Chúa Trời, trung tín với đại mạng lệnh của Ngài, cũng như phải để cho Ngài hành động trong lòng mọi người. Và hãy để cho mọi người theo ý muốn tự do riêng của mình mà lựa chọn có nên đi theo Đức Chúa Jesus Christ hay không mà thôi. Amen. Sáng nay, tôi cũng sẽ nói về bản thân một chút. Nhưng tôi sẽ không mất quá nhiều thời giờ để nói về mình vì tôi chẳng có căn hệ gì cho lắm. Đức Chúa Trời quan trọng hơn và lời của Ngài mới là chính yếu. Trước kia, đời sống tâm linh của tôi chỉ là vô giá trị và trống rỗng vì thực ra nó không được dạy dỗ gì nhiều cả. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi đến nhà thờ Công giáo La Mã. Theo những gì tôi còn nhớ thì mình chưa từng bao giờ nhận được bí tích thêm sức, chưa bao giờ được rước mình Thánh Chúa và cũng chưa bao giờ được nghe về phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ cho đến ngày tôi gia nhập quân đội Hoa Kỳ vào năm tôi 18 tuổi. Ở đó, có một người bạn trẻ đã tiếp cận tôi và cố gắng để cùng học Kinh Thánh với tôi. Nhưng nó chỉ kéo dài được một thời gian ngắn do tôi vẫn còn yêu thích tội lỗi của mình. Vẫn còn yêu quý nó lắm. Nhưng rồi Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong cuộc đời của tôi và thật vô cùng ngạc nhiên khi Ngài đã sử dụng hai người giả hình để dẫn tôi đến với Hội Thánh. Ngài dùng người bạn nghiện rượu của tôi để dẫn tôi đến nhà thờ và rồi Ngài cũng dùng bạn gái của tôi ở quê nhà là người đang thông dâm với tôi để đưa tôi tới nhà thờ. Nhờ hai điều đó, Đức Chúa Trời đã xử lý tôi qua những vị mục sư là những người đã rao giảng phúc âm không bị pha trộn. Họ rao giảng về lửa địa ngục và diêm xưng. Họ rao giảng về lòng nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Rồi Đức Chúa Trời lại ban cho tôi một người là cấp trên của tôi trong quân đội. Anh ấy là một cơ đốc nhân thật. Anh ấy yêu thương tôi đủ để nói cho tôi biết về lẽ thật. Và rồi bất ngờ một ngày nọ, có một người trong gia đình tôi đột nhiên bị bệnh rồi qua đời. Lúc ấy, Chúa đã hỏi tôi, điều gì sẽ xảy ra cho con nếu ta đòi mạng sống của con ngày hôm nay? Việc gì sẽ xảy đến với con? Điều đó làm cho lòng tôi cảm thấy sợ hãi. Và sự sợ hãi đó là chính đáng vì tôi biết rằng mình đang trên con đường đi xuống hỏa ngục. Tôi biết mình xứng đáng nhận chịu sự đón phạt và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn lên thập tự giá và thấy tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho tôi. Sự thương xót và ân điển mà Ngài đã ban tặng. Cùng sự gọi rửa và tha thứ mà Ngài đã ban cho, tôi đã không thể không dâng cuộc đời mình cho Ngài. Trong đêm đó, nơi chỉ có một mình tôi, không có ánh đèn chiếu rạng, chẳng có tiếng nhạc du dương, và cũng không có người nào dưới hình dạng con người lên tiếng mời gọi tôi lên. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời gọi tôi đến, và cũng chỉ có một mình tôi trong căn phòng của trại lính ở Fort Bragg, North Carolina. Lúc ấy tôi 19 tuổi. Tôi dâng đời sống mình cho Đức Chúa Jesus Christ tính đến nay đã 21 năm trôi qua. Ngài luôn luôn tốt lành đối với tôi, ngay cả khi tôi cư xử tệ bạc đối với Ngài. Ngài đã thay đổi tôi một cách triệt để và ngoạn mục. Tôi đã được thanh tẩy. Tôi bắt đầu chán ghét những điều mà mình đã từng yêu mến trước đây và khinh miệt những điều gian ác mà mình đã từng bị thu hút. Tôi không thể đến những câu lạc bộ nữa. Tôi không thể say rượu nữa. Tôi cũng không thể quan hệ tình dục phóng đãng nữa. Cái miệng bẩn thỉu của tôi đã được làm sạch ngay lập tức. Và quý vị biết không, Chúa cũng đã bắt đầu hành động ngay trên sự kiên nhẫn của tôi, cho dù tôi đã từng là một người rất thiếu kiên nhẫn và rất hay tức giận. Tôi nhớ một ngày nọ khi tôi đang lái xe đến nhà thờ, và trong khi chạy, tôi muốn vượt qua dòng xe và nghĩ đến chuyện đua xe một chút. Nhưng Chúa nói không, phải đi sau người này, phải đi sau người này đây, hãy chờ đợi, hãy kiên nhẫn, chỉ cần chờ đợi một chút thôi. Và đó là cách mà Chúa bắt đầu làm việc trong đời sống của tôi. Ngoài ra, ngay từ đầu tôi cũng đã luôn quan tâm đến những người bị hư mất, vì tôi biết mình có lời của sự sống. Tôi biết những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong tôi, và Đức Chúa Trời của tôi đã thay đổi tôi, và Ngài đã ban cho tôi sự sống đời đời. Nên tôi không thể không nắm chặt lấy Ngài, và tôi cũng không thể chỉ giữ riêng cho mình mà không chia sẻ với mọi người. Tôi đã phải cố nói với họ vài điều, nhưng xin đừng hiểu lầm, dĩ nhiên lúc ấy rõ ràng là sự nóng cháy của tôi nhiều hơn so với sự hiểu biết của mình. Nhưng tôi đã cố nói vài điều gì đó với họ, và tôi đã giảng cho các thành viên trong gia đình tôi. Mẹ tôi có 5 anh em trai, tất cả đều là lính cứu hỏa ở thành phố New York lúc đó. Và tất nhiên, đây là điều mà tôi có thể dùng để làm bàn đạp mà nói cho họ nghe về lẽ thật. Có một lần khi tất cả mọi người đều tập trung họp mặt cùng nhau trong một căn phòng nhân dịp Giáng sinh. Lúc ấy, tôi tin Chúa đã được 1 năm rưỡi, và tôi còn nhớ mình đã học suốt trong 3 tháng để chuẩn bị cho điều này. Tôi đã đọc qua Tân Ước 3 lần trong 3 tháng đó để tự trang bị, nhưng lòng vẫn đầy lo lắng, sợ hãi và run rẩy. Tôi nhớ rằng mình đã trở về phòng riêng trong nhà của cậu tôi và cầu nguyện suốt cả ngày, cốt chỉ là để lấy can đảm mà nói vài điều với họ. Và rồi tôi đã rao giảng cho họ trong nửa giờ. Nhưng ai nấy đều nghĩ tôi đã bị điên rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đang trải qua một giai đoạn nào đó. Nhưng giờ thì chắc họ không còn nghĩ rằng nó là một giai đoạn nào đó nữa rồi, đúng không? Quý vị biết không? Tôi đã nói với họ về lẽ thật. Cho dù họ có đáp ứng như thế nào đi nữa, thì tôi cũng đã nói cho họ về lẽ thật. Và bổn phận của tôi là phải nói cho họ biết lẽ thật. Rồi tôi tham gia vào công tác truyền giáo trên đường phố. Tôi đánh giá cao việc rao giảng ngoài trời. Lần đầu tiên tôi rao giảng ngoài trời là vào năm 1999. Tôi đã xuống một quán bar trong khu vực câu lạc bộ ở Greensboro, North Carolina. Tôi đi xuống đó với một người nữa. Lúc ấy, tôi chỉ mới tin Chúa có 2 năm nên còn rất non trẻ. Nhưng tôi đi cùng với một người hiểu biết Kinh Thánh rõ như lòng bàn tay của mình vậy. Dù là một người nhà quê bình thường, nhưng anh ấy biết Kinh Thánh rất tốt. Tôi đã xuống đó chỉ để cố gắng rao giảng cho những người trẻ khác, là những người đang đi đến trường UNC ở Greensboro vào đêm thứ 6, lúc trời đã khuya rồi. Tôi còn nhớ khi nhìn thấy những người xung quanh đang bận rộn với đủ thứ tội lỗi, thì có một ngọn lửa đã thiêu đốt trong xương tôi, và tôi phải để cho nó bùng phát. Vì vậy mà tôi bắt đầu rao giảng. Tôi đã không đặt kế hoạch cho việc này, cũng không có suy nghĩ trước về điều ấy, nhưng tôi đã giảng trong khoảng 5 hoặc 10 phút gì đó, và chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, lần tiếp theo tôi rao giảng ngoài trời là vào năm 2003, tức là cách đây khoảng 15 năm. Và kể từ đó, tôi cứ tiếp tục làm như vậy cho đến bây giờ. Quý vị biết không, khuôn viên trường đại học là địa điểm chính mà tôi đến để rao giảng phúc âm. Nhưng tôi cũng rao giảng tại các lễ hội, trong các cuộc diễu hành, tại bãi biển, những quán bar, các câu lạc bộ, trung tâm thương mại, bến xe buýt và các góc đường. Nói chung là bất cứ nơi nào có người còn sống và đang thở, là những người cần có Đức Chúa Giêsu thì tôi có mặt. Tôi được kêu gọi để làm điều đó. Tôi đã dẫn dắt các nhóm đi vòng qua các quốc gia trong suốt những năm qua. Tôi đã rao giảng ở Philippines, tôi đã rao giảng ở Canada trước đây, ở Ireland và ở Israel. Nhân tiện đây, tôi muốn hỏi trong quý vị, có những người ủng hộ Israel phải không? Tôi cũng ủng hộ họ nữa, nhưng họ vẫn giống hệt như thời Chúa Giêsu. Họ đã đá vào lưng tôi khi tôi đang rao giảng. Họ không muốn nghe những gì tôi đã nói, giống y như cách mà họ đã làm khi Chúa Giêsu lúc còn ở với họ. Do vậy, chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ và dục lòng họ ghen tị, vì Kinh Thánh nói chúng ta nên làm như vậy. Bởi ý muốn Chúa, gần đây tôi cũng đã đến Úc. Tôi muốn đến Châu Phi trong thời gian sắp tới đây, và rồi cũng sẽ quay trở lại Israel và Ireland. Riêng về gia đình tôi có một người vợ tuyệt vời, hiền lành, ít nói, tin kính, thùy mị, dạy con học ở nhà và biết đảm đang việc gia đình. Tôi kết hôn với cô ấy, đến nay đã được 17 năm. Tôi đã cầu nguyện trong một thời gian dài để xin có được một người vợ và Đức Chúa Trời đã ban cho tôi những điều vượt xa hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Vì vậy, sau ngày hôm nay, nếu các bạn là những người trẻ đang độc thân hoặc có lẽ bạn quen biết một người đang độc thân nào đó, hãy đừng nên chấp nhận điều chi thấp hơn điều tốt nhất, vì nó sẽ chỉ là điều bất hạnh cho các bạn mà thôi. Hãy chờ đợi điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Đó là điều mà tôi đã làm và thấy rằng nó vô cùng tuyệt vời. Tôi xác chứng rằng đó là điều vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, đừng nhượng bộ mà chấp nhận việc có được ít hơn những gì mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho mình. Vợ tôi là ủng hộ một việc tôi làm. Mọi người hỏi tôi cô ấy nghĩ gì về những điều tôi đang làm. Ngay từ ngày đầu tiên, cô ấy đã rất ủng hộ. Rất ủng hộ. Vì Chúa biết tôi sẽ cần gì trong cuộc đời mình nên Ngài đã ban cho tôi những gì tôi cần. Chúng tôi có 8 đứa con. Vâng, tôi đã nói là 8 đứa con. Tôi không có nói trật ở đây. 7 đứa con ruột và 1 đứa con nuôi. Nó cũng là đứa cháu và là con trai của chị gái của tôi. Chị ấy qua đời vào khoảng năm 2014, ở độ tuổi 37, do phải đối diện với cuộc sống khốn khổ trong nhiều năm vật vã với các loại thuốc, bao gồm cả thuốc theo toa lẫn thuốc không theo toa, cũng như thuốc bất hợp pháp, là những thứ phá hủy cơ thể của chị từ trong ra ngoài. Nhưng ngợi khen Chúa, con trai của chị ấy giờ đang ở cùng với tôi để học biết về Kinh Thánh. Chúng tôi đang cầu nguyện cho cháu. Tôi nghĩ rằng cháu đang rất gần với sự cứu rỗi. Xin hãy cầu nguyện cho cháu. 3 đứa con của tôi đã được cứu và giờ đây đang phục vụ Chúa, yêu mến Chúa, vâng lời Ngài, biết vâng lời cha mẹ và là những tấm gương tốt cho những đứa em khác của mình. Tôi có 4 con trai và 4 con gái, tuổi từ 3 đến 15. Chúng tôi dạy các con mình học tại nhà, vì tôi không dám giao những đứa con quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi như một món quà vào tay bất kỳ ai khác trong suốt 8 giờ mỗi ngày. Chúng thuộc về tôi và chúng thuộc về Chúa Giêsu, chứ không thuộc về một nền giáo dục công lập vô thần nào đó dạy chúng một đống những điều vô lý về sự tiến hóa, đồng tính luyến ái và tất cả những điều xấu xa khác. Các con tôi đang ở trong tay tôi và tôi phải bảo đảm chúng có được những gì mà chúng cần. Tôi đã nghe nhiều nhà truyền giảng nói rằng trong trận chiến thuộc linh, mỗi cơ đốc nhân chúng ta có một thứ vũ khí, đó là gươm của Thánh Linh. Tôi xin các bạn cho tôi được không tán thành ở đây. Tôi cũng có 8 mũi tên nữa. Và tôi đặt kế hoạch mài nhọn chúng, mài thật nhọn nơi đầu và dự định một ngày nào đó sẽ bắn chúng vào trong thế gian. Và với thanh kiếm trong tay, chúng sẽ tiêu diệt ma quỷ và vương quốc của hắn và đồng thời xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Đó là kế hoạch của tôi. Vậy thì tôi không chỉ có một thanh gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cũng còn có 8 mũi tên nữa. Và tôi đang dạy chúng lời của Đức Chúa Trời, để rồi chúng có được thanh gươm trong tay mình. Nếu Chúa muốn, chúng sẽ hầu việc Đức Chúa Jesus Christ trọn những ngày còn lại của chúng. Xin cầu nguyện cho tôi, cũng như cầu nguyện cho chúng. Thật không dễ dàng khi làm cha của 8 đứa con, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ cho đến hiện tại mình đã thành công, và tôi đặt kế hoạch là sẽ tiếp tục như vậy. Thôi, đã quá đủ để nói về tôi rồi. Hãy bắt đầu đến với lời của Đức Chúa Trời. Từ trước đến nay, A.W. Tozer luôn luôn là một nhà truyền giảng mà tôi yêu thích nhất. Ông đã ra đi từ thập niên 60, nên tôi chưa bao giờ được gặp ông ấy. Tôi chỉ được đọc sách của ông và nghe các bài giảng của ông mà thôi. Ông ấy nói điều này. Hãy lắng nghe những gì ông ấy nói để các bạn ạ. Nhu cầu quan trọng nhất của Hội Thánh vào lúc này là con người. Những con người mạnh mẽ. Những con người không bị ràng buộc. Với sự cầu nguyện và khiêm cung hạ mình, Hội Thánh cần phải tìm kiếm sự trở lại của những con người được tạo dựng bằng khí chất đã được dùng để tạo dựng nên những nhà tiên tri và các thánh tử đạo. Ai đã từng nghe nói về A.W. Tozer trước đây? Xin vui lòng giơ tay lên. Được rồi, ngợi khen Chúa. Một người trong quý vị đã từng được nghe nói về ông ấy. Ông ta qua đời vào năm 1963. Có ai biết ông ấy chết ở đâu không? Ở Toronto, Canada. ở Toronto, Canada này đây. Ông ấy từng làm mục sư ở đây cho đến cuối đời. Vì vậy mà thật là thú vị khi Chúa để tôi sử dụng một số câu trích dẫn của ông ấy sáng nay trong bài giảng của tôi cho Hội Thánh ở tại Toronto, Canada này. Quay trở lại năm ông qua đời. Ông chết năm 1963, từ rất lâu rồi. Cách đây lâu lắm rồi, đã 55 năm trôi qua. Tôi nên nói với quý vị nhiều điều về những gì ông ấy đã từng nói. Lúc đó, những người đồng tính là rất ít, chỉ một vài người thôi, vẫn được cất giấu trong tủ rất kỹ và cũng không hề nghĩ về việc họ sẽ công khai. Bây giờ, chẳng có lời nói bóng gió nào như là tên gọi LGBTQAZ như hiện nay mà họ đã đặt cho, và cũng chẳng có phong trào nào diễn ra cả. Lúc ấy, chắc chắn cũng không có một cuộc diễu hành đồi trụy nào của họ trên đường phố hay trong đô thị một cách công khai trên khắp cả thế giới. Còn bây giờ, họ đang cố gắng thêm chữ P vào cuối từ đó. Quý vị có biết nó là viết tắt của từ gì không? Chữ đó có nghĩa là sự đồi bại mà họ dùng để cho biết họ muốn quan hệ với trẻ em đấy. Nó đang đến với trẻ em và nó đang đến với các con cái của quý vị đó. Ngài không hề có điều gì giống như vậy. Nhưng bây giờ thì họ đang cố gắng bình thường hóa nó. Vào thời của ông Tozer, khi ông ấy nói câu mà tôi trích dẫn đó, thì không hề có điều gì giống như vậy. Hồi đó không có phá thai theo yêu cầu, cũng không có ngành công nghiệp khiêu dâm trị giá hàng tỷ đô la. Không có những phim ảnh với hàng ngàn bộ phim mỗi năm, thích nói phạm đến danh của Chúa hết lần này đến lần khác, và được xem như là chẳng có gì to tát cả. Không có nhà thờ nào cố gắng phong chức cho người đồng tính luyến ái. Không có hôn nhân đồng tính, cũng chẳng có nhiều loại chất gây nghiện cho con người dùng để tàn phá cuộc sống của họ. Không có sòng bạc khắp nơi hủy hoại nhiều cuộc đời. Lòng tham lam không đến độ quá mức như ngày nay. Không có những vụ xả súng hàng loạt ở khắp mọi nơi. Lúc ấy, chắc ông ấy không hề nghe nói về một vụ xả súng hàng loạt nào đó, cho dù lúc ấy họ có súng. Nhưng có lẽ ông ấy đã không hề nghe nói về những vụ xả súng hàng loạt nào hết. Chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo chưa nổi lên. Việc bắt hại các cơ đốc nhân trên khắp thế giới không lên đến cực điểm như ngày hôm nay. Cũng không có nhiều sự vô đạo và thỏa hiệp về giáo lý trong Hội Thánh. Ấy thế mà ông ấy đã nói điều này. Tôi xin được nhắc lại. Nhu cầu quan trọng nhất của Hội Thánh vào lúc này là con người. Những con người mạnh mẽ, những con người không bị ràng buộc. Với sự cầu nguyện và khiêm cung hạ mình, Hội Thánh cần phải tìm kiếm sự trở lại của những con người được tạo dựng bằng khí chất đã được dùng để tạo dựng nên những nhà tiên tri và các thánh tử đạo. Thưa các bạn, chúng ta có một nhu cầu vô tận và cấp bách lắm để có thêm được những người nam và những người nữ giống như vậy trong thời đại của chúng ta nhiều hơn nữa. Nhưng đâu là những người sẵn sàng bước lên để lấp đầy khoảng trống cho nhu cầu cấp bách này đây? Họ đang ở đâu vậy? Trong Ê-xê-chiê-ên đoạn 22 câu 30, Đức Chúa Trời đã phán điều này sau khi Ngài nói về tội lỗi của Giu-đa, cũng giống như tôi vừa nói về tội lỗi của thế giới này và ở tại Toronto, Canada này đây. Ê-xê-chiê-ên chương 22 câu 30 và 31. Ta trông mong có người xây lại bức tường công chính để bảo vệ đất nước. Ta chờ đợi có người đứng vào chỗ rạn nứt trước mặt ta để cứu vãn cho dân ta khỏi bị tiêu diệt. Nhưng ta chẳng tìm được lấy một người. Vậy, bây giờ ta sẽ trút đổ cơn giận dữ của ta trên các ngươi, thiêu hủy các ngươi trong ngọn lửa thịnh nộ của ta. Ta sẽ báo ứng xứng đáng tội ác các ngươi đã phạm. Ta, Chúa Hằng Hữu Chí Cao đã phán vậy. Ê-li của thời đại chúng ta đang ở đâu vậy? Ai sẽ mạnh dạn đứng lên và can đảm đương đầu với các tiên tri của Ba-anh ở giữa họ đấy? Đó là những gì Ê-li đã làm. Nhưng Kinh Thánh nói trong Gia-cơ rằng ông chỉ là một người giống như chúng ta. Ông cũng chỉ có bản chất của con người thiên nhiên yếu đuối giống như chúng ta, chứ ông không có gì đặc biệt cả. Ông nói rằng ông đã làm trọn sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của ông bằng cách mạnh dạn và can đảm trực tiếp đối đầu với các tiên tri của Ba-anh. Đâu là những người của Đức Chúa Trời dám đứng lên trong quyền năng của Đức Thánh Linh và rao giảng lời của Đức Chúa Trời như mạng lệnh mà Ngài đã truyền cho chúng ta phải làm. Các tà giáo đang lan tràn. Chứng nhân Jehovah, Mormons, tuyển dân Do Thái, Israel, vân vân đang phát triển hàng năm. Hồi giáo cùng với sự độc ác của nó cũng đang gia tăng mỗi năm. Tất cả bọn họ đều được ma quỷ và thế lực tà ác xúi dục và giúp sức. Tất cả những gì họ có là ma quỷ. Đức Chúa Trời của chúng ta há không mạnh hơn thế lực của bọn họ sao? Chẳng phải Đức Chúa Jesus đã đắc thắng chúng nơi mộ phần rồi sao? Chẳng phải Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 đã nói về việc Đấng Christ sẽ giày đạp đầu con rắn dưới chân Ngài sao? Ma quỷ là tất cả những gì họ được cho là có được. Còn những gì chúng ta có được là Chúa của cả hoàng vũ đang sống trong chúng ta. Chúng ta có đang thực sự có được Chúa của hoàng vũ sống trong chúng ta không vậy? Thế thì tại sao dường như những người đó quan tâm đến việc cải đạo người khác để theo tôn giáo sai lầm của mình hơn là chúng ta quan tâm đến việc chia sẻ phúc âm với những người đang bị hư mất vậy? Lòng nhiệt thành của chúng ta ở đâu? Sự nóng cháy của chúng ta ở đâu? Tôi không có ý thuyết phục mỗi người trong mỗi quý vị trở thành những nhà truyền giáo trên đường phố đâu. Nhưng quý vị nghĩ sao nếu như quý vị sẽ gửi tặng truyền đạo đơn cho một người nào đó mà mình gặp trong cửa tiệm nào đấy, hay là việc chia sẻ phúc âm với một đồng nghiệp của mình ở tại chỗ làm thì sao? Chỉ với những việc nhỏ như vậy thôi, chắc chắn Chúa cũng sẽ hài lòng rồi. Nhưng tôi muốn nói điều này. Quý vị đừng có vì vậy mà khiến cho mình dễ dàng phủi tay với những người đang truyền giáo trên đường phố các bạn ạ. Xin đừng đối xử với tôi và những người đó theo kiểu chúng tôi là những kẻ cuồng tín cực đoan của Cơ Đốc giáo. Việc truyền giảng trên đường phố chính là chuyện bình thường của Cơ Đốc giáo, vâng theo lời dạy của Kinh Thánh mà thôi các bạn ạ. Nó là cách thức và phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để tiếp cận những người hư mất và để cho sự rồ dại của phúc âm được rao giảng. Tuy nhiên, nó không phải là sự rồ dại đối với tôi vì tôi không phải là người đang bị hư mất. Nhưng ngược lại, với tôi đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và cho dù thế gian có nghĩ điều đó có điên dại đến đâu, tôi vẫn biết đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài thích làm tiêu tan sự khôn ngoan của những kẻ ngu muội. Và bởi sự rao giảng về thập tự giá, Ngài cho họ thấy họ ngu dại như thế nào để họ có thể biết hạ mình xuống và được cứu. Tại sao là như vậy được hả các bạn? Nếu chúng ta có Chúa của hoàng vũ sống trong chúng ta thì tại sao trong khi tất cả những người đồng tính đang bước ra khỏi căn buồng riêng của họ thì có vẻ như chúng ta đang chạy trốn vào trong phòng riêng của mình vậy? Tôi không có nói về phòng riêng để cầu nguyện của chúng ta. Vì nếu chúng ta đã ẩn mình trong phòng riêng để cầu nguyện xong rồi thì chúng ta phải lao ra ngay khỏi đó như con sư tử gầm thét chứ không thể nhút nhát như một con mèo nhà bé nhỏ. Chúng ta không muốn mình bị dán nhãn là người xét đoán, đúng không thưa quý vị? Thật kinh khủng nếu vào ngày tận chung của thế giới này có ai đó gọi chúng ta là kẻ đoán xét, đúng không? Theo thế thường thì đó là những gì mà người ta nghĩ. Nhưng chẳng lẽ quý vị cũng nghĩ như vậy sao? Quý vị hãy còn lo sợ rằng người ta sẽ gọi mình là kẻ đoán xét đến nỗi quý vị không dám nói một lời nào với họ để cứu linh hồn họ sao? Quý vị hãy còn để tâm đến những gì họ nghĩ về quý vị ư? Có phải điều tồi tệ nhất trên đời này là việc bị một ai đó gọi mình là kẻ đoán xét không vậy? Hãy nhớ đến Lót các bạn ạ. Lót đã bị gọi là gì? Những người đàn ông Sodom độc ác đến đập cửa nhà ông để làm những điều đồi bại với những thiên sứ của Đức Chúa Trời. Họ nói về Lót rằng, từ ngày tên này đến đây, hắn đã không ngừng xét đoán chúng ta. Nhưng các thiên sứ đã không quở trách Lót và cũng không có nói rằng, vì ngươi là người hay xét đoán nên chúng ta sẽ đứng về phía những người Sodom. Nhưng thiên sứ đã kéo Lót vào trong nhà, làm mù mắt những người đàn ông Sodom đó và rồi tiêu diệt chúng. Kết quả Kinh Thánh gọi Lót là người công chính. Ngày tận chung của thế giới này sẽ là ngày được gọi là ngày phán xét đó các bạn ạ. Sự đoán xét của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét đang đến gần. Quý vị biết đó, nếu việc xét đoán là sai thì Đức Chúa Trời sẽ là tội nhân lớn nhất trên thế giới. Nhưng chúng ta biết rằng nó không đúng như vậy. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và chắc hẳn cũng làm buồn lòng Đức Thánh Linh là khi chứng kiến sự thiếu sốt sắng và không có sự cố gắng trong nỗ lực của Hội Thánh được cho là của Đức Chúa Trời, là những người nói rằng họ có Đức Thánh Linh sống trong họ. Tại sao trong khi Đức Chúa Trời của chúng ta truyền cho chúng ta một đại mạng lệnh mà chúng ta lại xem nó như một đại đề nghị vậy? Nếu trở lại những ngày trước đây, khi anh Hoàng phong tước hiệp sĩ cho quý vị và truyền cho quý vị một mạng lệnh, chắc chắn quý vị đã nắm bắt lấy thi hành ngay và hết lòng mà chu toàn nó. Đối với vua trên đất này mà quý vị còn làm như vậy. Thế mà khi vua trên muôn vua trao cho quý vị đại mạng lệnh mà quý vị lại xem nó như là việc tùy ý lựa chọn được sao? Nó không phải là việc tùy chọn đâu các bạn ạ. A.W. Tozer một lần nữa đã nói điều này. Nếu chúng ta là những người tin theo phúc âm có một phần ba sự nhiệt tâm của một số tà giáo, thì chúng ta đã có thể chiếm lấy cả một lục địa. Chúng ta có được quyền năng nhưng họ thì không. Điều đó có nghĩa là chúng ta luôn có sẵn năng quyền ban cho chúng ta, còn họ thì không có. Nhưng trong tay chúng ta chỉ có được một nhóm tín hữu lười biếng mà thôi. Ông ấy đã nói điều này vào những năm 50 và 60. Vậy thì nếu sống trong những ngày này, thì ông ấy sẽ nói gì? Ông ấy sẽ nói gì về ngày hôm nay đây? Các bạn ơi, lòng sốt sắng của chúng ta ở đâu? Sự dạn dĩ của chúng ta ở đâu? Lòng can đảm của chúng ta ở đâu? Sự gan dạ của chúng ta ở đâu? Châm ngôn 28 câu 1 nói như thế này. Kẻ ác chạy trốn dầu không ai đuổi theo, nhưng người công bình dũng mãnh như sư tử. Lời của Đức Chúa Trời là chân thật phải không? Lời của Đức Chúa Trời là chân thật phải không các bạn? Đức Chúa Trời có nói dối không? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời không phải là con người nên Ngài không thể nói dối. Thế thì tại sao những điều dường như trái ngược lại đúng trong thời đại của chúng ta? Tại sao dường như kẻ gian ác thì lại dũng mãnh như sư tử trên mọi ngã đường của chúng ta và lan tràn khắp mọi nơi như người công bình? Dù sao đi nữa thì họ cũng chỉ được coi như là người công bình mà thôi. Thì lại giống như những con mèo nhà bé nhỏ sợ hãi ngay cả chính cái bóc của mình. Tại sao vậy các bạn? Tại sao nó lại như thế vậy? Nếu quý vị quả quyết rằng mình là người công bình, nhưng quý vị lại không có sự can đảm, thì hoặc là quý vị đang nói dối, hoặc là Chúa đang nói dối. Nhưng quý vị vừa nói với tôi rằng Đức Chúa Trời không thể nói dối. Thì như vậy, chỉ còn lại một câu trả lời mà thôi. Còn nếu quý vị không có đủ can đảm, nhưng vẫn cho rằng mình là công bình, thì các bạn ơi, đừng tự lừa dối mình. Vì người công bình phải dũng mãnh như sư tử. Nếu quý vị chưa xác định được sứ điệp của tôi sáng nay là gì, thì nó chính là về lòng can đảm và sự dạn dĩ. Có lẽ một số trong quý vị có thể bao biện rằng thực ra bẩm sinh của tôi đã là người nhút nhát. Tôi xấu nội tâm. Tính cách của tôi không phải là người để diễn thuyết. Các bạn biết mà. Ấy chẳng phải là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên quý vị sao? Chẳng phải là Ngài đã nắng nên quý vị từ trong lòng mẹ của mình sao? Chẳng phải Ngài đã chọn để quý vị sẽ trông giống như thế nào? Tâm tính của quý vị sẽ ra sao? Ai là người sẽ nuôi dưỡng quý vị? Và môi trường xung quanh quý vị sẽ như thế nào? Và Ngài đã đặt để quý vị vào chính thế giới mà quý vị đang sống sao? Và rồi Ngài kêu gọi quý vị phải làm chết đi chính con người của mình. Đừng bao biện cho mình. Mỗi ngày phải làm chết đi chính con người của mình, vác thập giá mình mà theo Ngài. Vì vậy, hãy đặt sự ngại ngùng đó lên thập tự giá và để nó chết đi. Hãy để việc sống nội tâm đó lên thập tự giá và để nó chết đúng nơi của nó. Quý vị biết không? Tôi chính là người hướng nội. Tôi là người hay nhút nhát. Tôi không hề muốn giảng dạy trước mặt mọi người. Nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm điều đó nên tôi làm mà thôi. Bởi vì Ngài đã kêu gọi tôi nên tôi muốn vâng lời Ngài như một người đầy tớ. Tôi muốn làm những gì Ngài đã truyền lệnh cho tôi phải làm. Nhưng lòng can đảm là gì và sự can dạ là gì? Về cơ bản, đó là những thuật ngữ đồng nghĩa có thể được sử dụng thay cho nhau. Trước hết, hãy xác định chúng không phải là gì. Can đảm và gan dạ không phải là không có sự sợ hãi. Can đảm và gan dạ không phải là không gặp sự khó khăn. Can đảm và gan dạ không phải là không có sự đau đớn hoặc bất cứ điều gì có thể gây đau đớn. Can đảm và gan dạ là sự sẵn sàng để làm điều gì đó dù nó khiến ta sợ hãi, dù nó có khó khăn, dù nó có khả năng hay có thể gây đau đớn hoặc có lẽ tất nhiên là sẽ rất đau đớn. Can đảm và gan dạ là sự sẵn sàng để đứng lên đối mặt với sự chống đối. Can đảm và gan dạ là sự sẵn sàng để trở nên mạnh mẽ cho dù quý vị chỉ là số ít, trong khi phải đối lập thì vượt trội về số đông. Ý tôi nói là nếu một người nào đó không bị sự chống đối, không gặp sự khó khăn, cũng như không đối diện với nguy cơ tiềm ẩn gây nên sự sợ hãi, hay sẽ làm bị tổn hại, thì làm sao có thể được coi là can đảm hay gan dạ? Không bao giờ có ai muốn gọi một người như vậy là gan dạ hay can đảm cả, đúng không? Can đảm còn được định nghĩa như là sự tự tin để hành động theo niềm tin của một người nào đó. Hay nói cách khác, nếu quý vị thực sự tin rằng hầu hết mọi người đang trên đường xuống địa ngục và quý vị biết rằng chỉ có một cách duy nhất để họ có thể được cứu, thì sự can đảm sẽ khiến quý vị muốn làm một điều gì đó. Làm một điều gì đó. Vậy, trong khi ghi nhớ một điều này, sáng nay chúng ta hãy trở lại Matthew đoạn 10. Matthew đoạn 10, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 24. Matthew đoạn 10, câu 24, lời của Đức Chúa Giêsu phán: Nếu không có gì trở ngại, xin hãy cùng đứng lên khi đọc lời của Đức Chúa Trời để bày tỏ sự tôn kính Ngài. Từ câu 24. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Người ta dám gọi ta là quỷ vương, thì còn danh hiệu xấu nào họ chẳng đem gán cho các con. Vậy, các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày. Không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ vì các con quý giá hơn chim sẻ nhiều. Thế thì hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Đừng tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai và con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không phát thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Lạy Chúa, xin ban phước cho việc rao giảng lời của Ngài, Chúa ơi. Xin ban phước cho việc đọc và nghe lời của Ngài. Con có cầu nguyện cho những ai ở đây sẽ không phải là những người lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng sẽ là những người làm theo nữa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý vị đồng ngồi. Trong phân đoạn của Matthew chương thứ 10 này, Đức Chúa Giêsu đang sai các môn đồ của Ngài đi và nói cho họ biết những gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Thưa các bạn, tôi không biết các bạn đã được hứa hẹn để mong đợi điều gì khi trở thành một Cơ Đốc nhân. Nhưng điều mà quý vị cần trông chờ là ngay tại đây này. Là một Cơ Đốc nhân, đây chính là những gì mà Đức Chúa Giêsu cho quý vị biết điều mình cần phải mong chờ. Vì vậy, nếu quý vị được tặng một chiếc giường trải đầy hoa hồng và đó là những gì mà quý vị đã được hứa hẹn, thì quý vị đã bị lừa dối rồi. Quý vị đã bị lừa dối rồi. Cơ Đốc giáo không phải là một chiếc giường trải đầy hoa hồng đâu các bạn ạ. Đây mới chính là phần Kinh Thánh nói về Cơ Đốc giáo. Và rồi tất cả chúng ta đã được kêu gọi để trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy, khi Ngài nói với các môn đồ ở đây, Ngài không chỉ nói với 12 môn đồ mà thôi, nhưng Ngài cũng đang nói với chúng ta nữa. Tất cả chúng ta đều là những nhân chứng của quyền năng cứu rỗi trong cuộc đời của chính chúng ta, được biệt riêng, sống thánh thiện và nói ra lẽ thật với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải nên biết những gì mình làm, những gì mình nói và cách chúng ta sử dụng thì giờ. Tất cả đều phải tỏ ra rằng chúng ta đã được Đức Chúa Jesus Christ thay đổi. Nhưng không nên chỉ dừng lại ở đó. Như Roma chương 10 có nói, làm sao người ta có thể tin khi mà họ chưa được nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không có người rao giảng? Để có thể tin vào một điều gì đó, thì cần phải có lời nói ra về điều đó. Phải hiểu rằng để được cứu, họ cần phải được nghe lẽ thật. Họ không có thể tin vào điều gì đó mà trước đây họ chưa từng bao giờ được nghe đến. Theo như Đức Chúa Giêsu đã nói trong gian đoạn 8 là lẽ thật sẽ giải thoát các ngươi. Nhưng làm sao họ có thể được giải thoát nếu như họ chưa từng được nghe về lẽ thật trước đó? Và điều đó đòi hỏi tất cả chúng ta, quý vị và tôi là hội thánh của Ngài phải lên tiếng. Những gì mà quý vị được dạy trong Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời chưa từng bao giờ có ý định và Ngài không bao giờ mong muốn chỉ cần đôi ba người nói về Ngài mà thôi. Cần phải có vị trí lãnh đạo. Vâng, nhằm để nói về danh Ngài, tuyệt đối không phải là như vậy. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm điều đó. Sự mong muốn của Ngài là tất cả chúng ta đều có một điều gì đó để nói ra. Một lời làm chứng, một lời nói tri thức, một lời nói khôn ngoan, nói về thập tự giá, về Đấng Christ, về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Vâng, tất cả chúng ta đều là những chi thể khác nhau trong một thân thể, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi để nói về lẽ thật cho những tội nhân. Tất cả chúng ta được kêu gọi để lên tiếng nói với những người hiện đang trên đường đi xuống địa ngục. Vì vậy, như phần Kinh Thánh này đã dành cho các môn đồ thế nào thì cũng dành cho quý vị và tôi thế ấy. Ngay trong câu đầu tiên, Đức Chúa Giêsu đã nói điều này: môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Nhưng theo cách tôi nhìn thì thấy có quá nhiều người xưng mình là cơ đốc nhân sống theo như cách đang chạy trốn khỏi những khó khăn, chạy trốn khỏi những đau khổ có thể xảy ra, chạy trốn khỏi những đau khổ trong thực tại. Quý vị có nghĩ rằng họ đã bất đồng ý kiến với Đức Chúa Giêsu ở đây không? Các bạn hãy nhớ, Đức Chúa Giêsu đã phải chịu đau khổ vì những gì Ngài đã nói, chứ không phải chỉ vì những gì Ngài đã làm. Ngài đã phải chịu đau khổ vì những gì Ngài đã nói. Người ta nói những điều xấu xa với Ngài và về Ngài. Họ muốn giết Ngài. Ngay cả chính gia đình của Ngài cũng đã không tin Ngài. Và tất nhiên là cuối cùng họ đã giết Ngài vì những gì Ngài đã nói. Quý vị có sẵn sàng trải qua tất cả những điều đó vì danh của Đức Chúa Jesus Christ và vì phúc âm của Ngài không? Hay là quý vị đang ở trên những điều đó? Quý vị có vượt trội hơn Đức Chúa Jesus không? Quý vị đáng trọng hơn Đức Chúa Jesus sao? Quý vị đáng trọng quá nên không thể chịu đựng nổi những đau khổ như vậy, phải không? Trong câu 25 có 3 từ: thì đủ rồi. Sáng nay, các bạn hãy thử tự vấn mình xem rằng mình có đủ giống như Đức Chúa Jesus chưa? Các bạn có đủ chưa? Có đủ giống như Chúa Jesus chưa? Tôi không có ý nói đến sự hiểu biết của các bạn có đồng ý với lời dạy của Chúa hay không. Nhưng ý của tôi là cuộc sống của các bạn. Cuộc sống của các bạn đó có phù hợp với sự dạy dỗ của Ngài không? Thật vậy, chúng ta hãy dừng ngay tại đây trong giây lát và hãy hỏi Đức Chúa Trời câu hỏi này được chứ. Ngay bây giờ, tất cả quý vị đều hãy hỏi Chúa về chính mình, chứ không phải hỏi về những người xung quanh mình và cũng không phải hỏi về tôi. Chúng ta hãy cầu nguyện ngay bây giờ. Chúng ta hãy hỏi Chúa câu hỏi này: Chúa ơi, con có đủ để được giống như Ngài chưa? Hay là con đang cao hơn Ngài vậy? Con có đã được đủ để giống như Ngài không? Hay là con đã vượt hơn Ngài vậy? Các bạn ơi, các bạn có muốn cầu nguyện những lời cầu nguyện như vậy không? Và rồi Đức Chúa Trời sẽ nói gì với các bạn? Các bạn có thấy mình đã được đủ chưa? Đức Chúa Trời ơi, xin tra xét con và biết lòng chúng con. Xin thử nghiệm và biết ý tưởng chúng con, xem chúng con có lối ác nào không và dẫn chúng con vào con đường đời đời. Các bạn có thấy mình được đủ chưa? Đức Chúa Trời có nói với quý vị, ừ, đã đủ rồi không vậy? Cuộc sống của quý vị có cho thấy rằng mình đã được đủ giống như chủ, như thầy của mình chưa? Quý vị có phiền khi nghe tôi cầu nguyện như vậy không? Dù sao thì tôi cũng hy vọng các bạn đã cùng với tôi cầu nguyện. Tâm trí của các bạn có được bắt đầu lúc nào cũng tràn ngập mãi với những ý tưởng rằng mình đã được đủ rồi không? Khi thanh danh của quý vị có ý nghĩa quá lớn đối với quý vị, thì quý vị sẽ không phải là đủ, mà là quý vị đã vượt hơn chủ của mình và thầy của mình rồi đó. Theo như tôi đã được học biết trong chức vụ, thì danh tiếng của quý vị là những gì mà người ta nói về quý vị. Còn tính cách của quý vị là chính con người mà Đức Chúa Trời đã nói về quý vị. Và quý vị có biết gì không? Thường là chúng không giống nhau. Chúng không giống nhau và đã không giống ngay trong trường hợp của Đức Chúa Giêsu. Ngài bị nói rằng Ngài đang làm công việc của Ngài nhờ quyền lực của quỷ vương. Điều đó có đúng không? Tuyệt đối là không. Phần còn lại của câu 25 dạy rằng chúng ta sẽ bị đối xử tệ hơn Đức Chúa Giêsu. Sẽ không chỉ bị đối xử giống như vậy mà thậm chí còn bị đối xử tệ hơn như vậy nữa. Và điều đó là hợp lý thôi. Quý vị biết đấy, khi quý vị bước vào ngôi nhà của một người danh giá, nơi có rất nhiều người hầu đang chờ đợi sẵn trên bàn của ông ta, thì quý vị sẽ thấy ai được đối xử một cách tôn trọng hơn, người chủ hay là đầy tớ? Phải là người chủ, đúng không? Hoặc khi quý vị bước vào một lớp học của một giáo sư có nhiều bằng tiến sĩ và 30 sinh viên, thì trong lớp đó quý vị thấy ai sẽ được xem trọng hơn? Tất nhiên phải là người thầy, là vị giáo sư rồi. Nếu đó là sự thật, và vì người ta đã nói với Chúa Giêsu rằng Ngài bị quỷ ám và làm việc dưới quyền lực của Satan, thì tại sao chúng ta lại mong đợi được người ta đối xử tốt hơn, thưa các bạn? Tại sao chúng ta lại như vậy? Tại sao lại có những cơ đốc nhân nào đó đang tìm cách trốn chạy ngay khi nào có được cơ hội vậy? Sẽ thấy rằng đám đông chẳng những họ không ủng hộ chúng ta, mà còn khiêu khích mọi người một cách không cần thiết, hoặc tìm cách này hay cách khác bắt bớ chúng ta mà chúng ta không thể hiểu được. Tôi chỉ đơn giản đề cập đến việc sống một đời sống của một cơ đốc nhân và rao giảng phúc âm không bị pha trộn của Kinh Thánh trong thế giới đầy gian ác mà chúng ta đang sống mà thôi. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng đồng ý với Đức Chúa Giêsu khi ông nói trong Ti-mô-thi nhì chương 3 câu 12 rằng: "Thật, tất cả những người muốn sống cuộc đời sống tin kính trong Đấng Christ Giêsu đều sẽ bị bắt bớ." Ông ấy không nói tất cả nhưng ngoại trừ những người đang sống ở Canada. Ông ấy cũng không nói tất cả nhưng ngoại trừ những người đang sống ở Hoa Kỳ. Ông ấy cũng không nói tất cả những người không hiện đang sống trong các quốc gia Hồi giáo. Ông ấy đã không hề nói điều đó. Tất cả những ai muốn sống một đời sống tin kính trong Đấng Christ đều sẽ bị bắt bớ. Khi nghĩ về điều đó, hãy nhớ lại lần cuối cùng mà quý vị bị những người xấu cho mình là càn rỡ bởi lời làm chứng của mình, hoặc do mình đứng lên bên vực Đức Chúa Giêsu, hoặc vì mình sống một đời sống tin kính và rao truyền lời của Ngài là khi nào vậy? Lần cuối cùng quý vị bị một ai đó gọi mình là càn rỡ là khi nào vậy? Các bạn coi trọng danh tiếng của mình lắm, nên đã không thể chịu đựng được khi có ai đấy nói xấu điều gì đó về mình, có đúng không? Quý vị có quá coi trọng bản thân và đề cao chính mình nhiều quá đến nỗi quý vị không muốn chịu khổ vì danh Đức Chúa Giêsu, có đúng vậy không? Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy vui mừng khi chịu đựng những điều như vậy vì danh của Ngài, chứ không phải là hãy đặt những thứ đó xuống rồi xem chúng như là một thứ gì đó đáng gớm ghê và kinh tởm. Chịu khổ vì danh của Chúa Giêsu phải là niềm vui. Đây là vấn đề quan trọng. Chúng ta phải xác thực với chính mình rằng chúng ta không được trốn chạy khỏi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đã đặt để trên cuộc đời của chúng ta. Trong câu 26, Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng sợ bị bôi nhọ vì danh của Ngài. Hãy đi ra và gắng sức làm việc vì phúc âm. Đừng sợ hãi. Hãy nhớ là định nghĩa của lòng can đảm và gan dạ. Có nghĩa không phải là vì chẳng có sự sợ hãi mà là chiến thắng nó. Đức Chúa Giêsu biết quý vị sẽ có sự sợ hãi. Ngài biết quý vị sẽ tự nghĩ, nếu tôi chia sẻ phúc âm với người này, họ có thể bêu xấu tôi. Họ có thể từ chối tôi, thậm chí họ có thể dùng bạo lực đối với tôi. Ngài biết quý vị sẽ có những nỗi sợ hãi đó. Nhưng các bạn ơi, hãy dành một chút thôi để tự vấn xem những nỗi sợ hãi đó đến từ đâu vậy. Nó có phải đến từ Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh nói, Ngài không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng mà là tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Vì thế, thưa các bạn, nếu các bạn sợ hãi trong việc làm chứng và chia sẻ phúc âm, thì sự sợ hãi đó đến từ đâu vậy? Nó đến từ kẻ thù của linh hồn quý vị, và cũng là kẻ thù của linh hồn của người khác nữa đó. Thế mà quý vị dám vâng lời nó hơn là vâng lời Đức Chúa Trời sao? Quý vị không được vâng lời nó, mà phải chỉ vâng lời Đức Chúa Trời mà thôi. Đã nói là đừng sợ. Đức Chúa Trời sẽ xử mọi người theo đúng thời điểm của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ báo thù nếu họ không ăn năn. Nếu họ gọi quý vị là người càn rỡ, thì Ngài sẽ xử tội họ trong ngày phán xét. Vì chúng ta cầu nguyện cho họ biết ăn năn, nên ngay cả khi họ đối xử tệ bạc với chúng ta vẫn muốn chúc phước cho họ. Vì chúng ta muốn yêu kẻ thù của mình, nên chúng ta phải cầu nguyện cho họ. Tôi cũng muốn nói cho quý vị biết điều này. Dứt khoát là không ai nên kiếm chuyện gây sự với tôi tớ của Đức Chúa Trời. người hầu việc Đức Chúa Trời, là người rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Mọi người ấy chính là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi không biết quý vị thì thế nào, chứ nếu ai đó muốn gây sự với các con của tôi thì tôi không thể ngồi yên được đâu. Vì các con của tôi rất quý báu đối với tôi, và chúng nó rất có giá trị đối với tôi. Với những đứa con phần xác của tôi mà tôi còn đối với chúng như vậy, huống chi là con cái của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đối với họ càng sẽ như thế nào? Ngài sẽ chăm sóc cho họ và bảo vệ họ. Và đó là niềm an ủi và là sự bảo đảm phước hạnh cho chúng ta, để giúp cho chúng ta được mạnh dạn mà quở trách sự sợ hãi đến từ ma quỷ, và được dục dã để nói ra lời sự sống với một ai đấy. Đó là điều khiến chúng ta phải làm. Đức Chúa Trời, Ngài luôn bảo vệ chúng ta. Và đó là những gì Ngài đang nói trong câu 27. Đức Chúa Jesus cho biết điều chúng ta phải làm về những gì Ngài phán với chúng ta trong giờ tĩnh nguyện riêng tư cũng như trong lời của Ngài. Tôi hy vọng các bạn có thời giờ đó. Tôi hy vọng các bạn có thời giờ cầu nguyện riêng với Chúa cũng như thời gian học lời Chúa mỗi ngày và không sao lãng với điều đó. Nhưng rồi trong câu 27, Ngài cho chúng ta biết mình cần phải làm gì với lời đó, phải làm gì với những điều mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài phán, điều gì ta nói với con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Hãy nói ra ngoài ánh sáng. Và những gì con nghe thì thầm bên tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Đó là những gì chúng ta cần phải làm. Chúng ta không được giữ nó cho riêng mình. Điều đó cũng giống như là một người đưa thư, nhưng lại không bao giờ gửi những bức thư ấy đi. Anh ấy chỉ thích tích trữ tất cả các bức thư cho mình. Thích nhìn những chữ viết trên đó, những con tem nhỏ xinh đẹp trên đó. Anh ấy biết có nhiều loại phong thư khác nhau, nhìn rất đẹp khi được mọi người sử dụng. Nhưng rồi anh ta chỉ đặt chúng vào cái hộp chứ không bao giờ chuyển đi. Khi Đức Chúa Trời ban cho quý vị một sứ điệp để mang đến cho người khác, nhưng quý vị lại giữ nó cho riêng mình, thì quý vị cũng giống như là một người đưa thư chểnh mảng đó vậy. Kiểu người đưa thư như vậy thì không thể nào thực sự được gọi là người đưa thư, đúng không? Vì người ấy đã sao lãng trong công việc và phận sự trước người chủ của mình. Lại dĩ nhiên là có những điều mà đôi khi Đức Chúa Trời có thể muốn nói riêng với chúng ta và chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Nhưng điều đó chỉ là thiểu số thôi các bạn ạ. Tỷ lệ phần trăm đó rất nhỏ chứ không lớn đâu. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều để nói với người khác. Ngài muốn chúng ta công bố điều đó từ trên mái nhà và nói điều đó ra trong ánh sáng. Thậm chí tôi không có kêu các bạn đi ra góc phố và rao giảng ngay bây giờ, mặc dù đó không phải là điều gì quá sức quý vị. Nó không phải là điều gì quá sức quý vị đâu. Những người rao giảng trên đường phố không phải là cái nách trong thân thể của Đấng Christ đâu các bạn ạ. Nó không phải là việc gì quá sức quý vị cả. Việc tôi kêu gọi quý vị chỉ là chia sẻ nó với người khác thôi. Chỉ việc nói ra và cho họ biết lẽ thật, nói cho họ biết làm thế nào để được cứu. Những gì tôi đang nói chỉ là có vậy thôi. Vì lẽ đó chúng ta cần nên đi xa hơn và hãy để cho ánh sáng nhỏ bé của chúng ta được tỏa sáng. Đa số những người xưng mình là cơ đốc nhân, thay vì rao giảng từ trên mái nhà và nói ra trong ánh sáng, thì họ lại thì thầm, họ trở nên im lặng khi ở gần những người không tin. Đột nhiên họ bỗng trở nên im lặng và câm nín khi xung quanh họ là những người không tin. Chúng ta đừng có chờ đợi ai đó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt chúng ta và nói, ồ, anh chỉ có gì khác biệt vậy? Nói cho tôi nghe đi. Ý tôi muốn hỏi là điều đó có thường xảy ra không các bạn? Việc một ai đó hỏi quý vị câu đó có thường xảy ra không? Vậy thì chúng ta phải là những người chủ động. Chúng ta là những người có sự cứu rỗi và họ là những người cần nó. Trong câu 28, Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ, cũng như quý vị và tôi, là đừng sợ bị giết vì danh của Ngài và vì phúc âm. Một lần nữa, chúng ta suy nghĩ lại định nghĩa lòng can đảm là gì và sự dạn dĩ là gì. Thì nó không phải là không có sự sợ hãi. Ngài biết nỗi sợ hãi là như thế nào. Nhưng vấn đề là phải sẵn sàng để chiến thắng nỗi sợ hãi đó trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi nói thật, điều nghiêm trọng nhất mà một tội nhân có thể làm cho quý vị chỉ là giết chết quý vị mà thôi. Và nếu điều đó có xảy ra thì họ đã làm gì vậy? Chẳng qua là họ đã làm cho quý vị được sớm nhận phần thưởng đó thôi. Về cơ bản, đó là những gì họ có thể làm, đúng không? Họ thực sự không thể làm hại quý vị mãi mãi. Và chúng ta không có lý do để sợ chết các bạn ạ. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, Sứ đồ Phao-lô có nói, đối với cơ đốc nhân, sự chết đã mất đi nọc độc của nó. Tôi không biết hiện thời ở Canada thì sao, nhưng ở Kentucky, Chúng ta có rất nhiều ông bắp cày, ông vò vẽ, ông đất và ông nghệ. Chúng tôi không thích bị ông chích, chúng ta sẽ ráng đập chúng hoặc chạy trốn xa khỏi chúng. Nhưng nếu chúng không có kim, thì chúng đâu có quấy rầy tôi và tôi đâu có gì phải sợ hãi chúng. Tôi sẽ không hề quan tâm và cũng không tìm cách đập chúng làm gì. Chúng ta có rất nhiều người tự xưng là cơ đốc nhân, nhưng lại là những người rất sợ chết. Tại sao vậy? Đó là bởi vì quý vị quá yêu mến cuộc sống của mình trên trần gian này, đến nỗi quý vị thích sống ở nơi đây hơn là về nước Chúa. Sứ đồ Phaolô nói gì? Tôi thích được về ở với Chúa thì hơn. Ông nói như vậy đó. Tôi thích được về ở với Chúa thì hơn. Đó có phải là tấm lòng của quý vị không vậy? Nếu phải như vậy, thì tôi sẽ cho quý vị biết làm cách nào để quý vị có thể về đó mau hơn. Tôi sẽ cho quý vị biết làm thế nào để quý vị có thể về đó nhanh hơn. Hãy bắt đầu rao giảng phúc âm đi, rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy bắt đầu rao giảng phúc âm đi, rồi xem thế giới sẽ nghĩ gì. Chắc chắn quý vị sẽ đến đó nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên là trừ khi Chúa ngăn cản họ làm điều đó mà thôi. Một lát nữa đây, chúng ta sẽ quay lại vấn đề này. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng có kính sợ họ, mà hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng sợ chết, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài. Đó là điều mà những ai kính sợ Đức Chúa Trời sẽ làm. Họ sẽ vâng giữ điều răn của Ngài. Còn khi chúng ta không rao giảng phúc âm vì sợ con người, thì chúng ta đang tỏ ra rằng mình kính sợ con loài người là kẻ chỉ giết được thể xác, trong khi lại không kính sợ Đức Chúa Trời là đấng có thể giết chết và ném chúng ta vào địa ngục. Đúng vậy, khi chúng ta không rao giảng phúc âm, thì chúng ta đã cho thấy rằng mình đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Từ câu 29 đến câu 31, Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta niềm an ủi sau khi nói về khả năng phải chịu chết vì danh của Ngài hoặc vì phúc âm. Chúng ta hãy đọc lại để nhận được sự an ủi từ nơi Chúa nhằm giúp cho chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Chim sẻ rơi xuống đất mỗi ngày, nhưng không ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong khi quý vị thì có giá trị hơn chim sẻ rất nhiều. Trên đầu của vị có tóc. Tóc của người này có thể nhiều hơn của người kia. Nhưng Ngài biết mỗi sợi tóc trên đầu của từng người. Trừ khi Đức Chúa Trời cho phép, chẳng ai có thể đụng đến quý vị được. Quý vị biết không? Nói tới điều này làm tôi nhớ đến hai nhân chứng sẽ xuất hiện trong ngày cuối cùng. Khải Huyền đoạn 11 nói về họ. Trong câu 5 nói rằng, nếu ai muốn làm hại hai người này thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Nhưng trong câu 7 thì khi hai người đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên giao chiến và đánh bại họ rồi giết đi. Vậy thì các bạn đã thấy điều gì đã xảy ra ở đây? Hai nhân chứng đó được Đức Chúa Trời bổ nhiệm để làm chứng nhân cho Ngài. Họ đã rao giảng và được bình an vô sự trong suốt 3 năm rưỡi. Nếu có bất cứ ai cố gắng làm hại họ, họ có quyền giết chết người đó bằng chính lời nói của mình. Nhưng khi đã mãn hạn, là lúc thời gian làm chứng của họ đã kết thúc, thì quyền năng đó không còn nữa và họ phải chịu để cho bị giết chết. Điều tương tự này cũng có thể nói về quý vị và tôi đó thưa các bạn. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sứ điệp để loan báo cho thế giới này. Nên khi chúng ta sợ chết, chúng ta đã bày tỏ ra rằng chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và rằng Ngài sẽ không bảo vệ chúng ta. Nhưng khi rao giảng phúc âm, chúng ta phải nên có sự bảo đảm của Đức Chúa Trời rằng mọi người không thể đụng đến chúng ta. Họ không thể làm hại chúng ta ngoại trừ khi Ngài cho phép điều đó xảy ra. Vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc của Ngài cho đến chừng nào Ngài đã làm xong công việc của Ngài với chúng ta. Ngày nào chúng ta còn sống đời sống thánh khiết và rao giảng lời của Ngài, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta cho đến khi Ngài phán công việc đã hoàn tất, hoặc cho đến khi Ngài nói thời gian của chúng ta đã kết thúc. Đối với chúng ta, những người gian ác nghĩ gì hay muốn làm gì mình, điều đó không quan trọng. Ý tôi muốn nói là đã bao nhiêu lần họ đã muốn giết Chúa Giêsu, họ muốn ra tay trên Ngài, họ muốn xô Ngài xuống bờ vực, họ muốn ném đá Ngài, nhưng Ngài đã đi qua từ giữa họ. Ngài đã chơi trò trốn tìm với họ, nên họ không thể thấy được Ngài và họ cũng không bao giờ có thể đụng đến Ngài được. Đang khi chúng ta còn yếu đuối, thì đúng kỳ hạn, ngay đúng thời điểm, Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Kẻ thủ ác đã không thể đụng được đến Ngài, cho đến khi đúng ngay thời điểm, không một phút sớm hơn, cũng chẳng một phút trễ hơn. Đức Chúa Giêsu đã không giữ lại lời của Ngài. Ngài đã không ngần ngại nói những điều họ cần nghe, bất kể họ muốn làm gì Ngài. Dù họ có thể giết Ngài, song Ngài đã không hề do dự, nhưng cứ phó thác vào Đức Chúa Cha là Đấng sẽ bảo vệ Ngài. Trong câu 32 và 33, tôi muốn đọc lại cho quý vị nghe. Thế thì hãy ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Xưng nhận có nghĩa là gì? Quý vị có thể xưng nhận với đôi môi ngậm lại được không? Không. Để xưng nhận, quý vị phải mở miệng ra và cất tiếng nói. Chúa Giêsu đang nói về việc xưng nhận gì vậy? Hãy quay trở lại câu 27. Cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đó là những gì mà Ngài đang nói. Và sự xưng nhận này phải làm trước mặt ai? Trước mặt thiên hạ, trước mặt người ta. Còn phần thưởng dành cho những người làm điều này là gì? Những người đó sẽ được Đức Chúa Giêsu xưng nhận trước mặt Đức Chúa Cha. Về cơ bản, Ngài sẽ nói với Cha Ngài rằng, đây là người của con, ông này, anh này thuộc về con, bà này, cô này thuộc về con, ông này, anh này hay bà này, cô này đã không hề xấu hổ về con, họ nói với người khác về con. Họ đã dạn dĩ, dũng cảm và can đảm. Nhưng rồi, cũng có những người chối Chúa Giêsu. Trong hoàn cảnh ấy, việc chối Chúa Giêsu trong phân đoạn này rõ ràng cũng bao gồm như việc Phi-e-rơ đã làm, hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Khi chối Chúa 3 lần, ông ấy nói, tôi không biết người đó, tôi không biết người đó, tôi không biết người đó. Nhưng thưa các bạn, nó còn vượt xa hơn thế nữa. Có thể có ai đó đã từng hỏi một vài người trong chúng ta rằng bạn có biết Chúa Giêsu không? Và các bạn chỉ nói không, tôi không biết. Nhưng có lẽ chỉ có một vài người trong chúng ta có cơ hội để bị hỏi và trả lời như vậy mà thôi. Ở đây, trong phần Kinh Thánh này, nó còn vượt xa hơn thế nữa. Quý vị có thể chối Chúa Giêsu bằng cách giữ im lặng. Quý vị có thể chối Chúa Giêsu bằng cách không xưng nhận Ngài trước mặt thiên hạ. Đó là sự chối Chúa Giêsu mà phân đoạn này đang nói đến. Hãy lưu ý rằng Đức Chúa Giêsu đã không đưa ra 3 nhóm người ở đây. Ngài đã không cho rằng nhóm thứ nhất là những người xưng nhận, nhóm thứ hai là những người im lặng và nhóm thứ ba là những người chối Ngài. Không. Nhóm 2 và nhóm 3 là cùng một nhóm đó, thưa các bạn. Giữ im lặng và chối Ngài là giống nhau. Thưa các bạn, đơn giản là Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn phải lên tiếng cho Ngài và vì ích lợi cho những người đang bị hư mất. Còn nếu ai không làm điều đó là đang chối Chúa Giêsu. Hậu quả của việc chối Chúa Giêsu là gì? Được thôi. Nếu quý vị cứ tiếp tục như vậy và không ăn năn, thì quý vị sẽ chết trong tình trạng đó. Và cuối cùng rồi Đức Chúa Giêsu sẽ chối quý vị trước mặt Đức Chúa Cha. Ôi những lời ấy thật là nặng nề. Nhưng hãy đừng để mình bị Ngài chối trước mặt Đức Chúa Cha các bạn ạ. Đây chính là Đức Chúa Giêsu. Đấng biện hộ là niềm hy vọng duy nhất mà chúng ta có được trong cuộc đời này. Và chỉ nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta có được sự tha thứ và trắng án trước mặt Đức Chúa Cha. Quý vị chối Ngài, Ngài cũng sẽ chối bỏ quý vị. Đừng để rơi vào tình trạng đó các bạn ơi. Đấy là lời của Đức Chúa Trời. Tôi đồng ý với lời đó. Tôi đồng ý với lời đó. Suốt từ câu 34 đến câu 39, đề cập đến điều mà hầu hết các cơ đốc nhân xem như là tượng thánh và bất khả xâm phạm, đó chính là gia đình của họ. Mới hôm qua, chúng ta đã thấy lễ hội Carabina. Điều mà họ nói là về một nền văn hóa mà họ có tại vùng Caribbean này. Đối với tôi, đó chỉ là cái cớ để phạm tội. Theo những gì tôi thấy, thì nó chỉ là cách biện minh cho sự đồi trụy khi khoe ra thân thể lõa lồ trước mặt mọi người và nó là điều vô đạo cực độ. Nếu quý vị đồng ý với tôi thì hãy làm một điều gì đó với nó. Đừng chỉ ngồi trong nhà thờ này và nói rằng họ sai. Hãy đi và nói thẳng với họ rằng họ đã sai. Họ cần được nghe mình nói trước mặt họ rằng họ làm điều sai, chứ không phải nói ở đây là nơi mà họ không thể nghe thấy mình nói gì. Hãy ra ngoài kia và nói với họ kìa, để họ có thể nghe thấy những gì quý vị nói. Khi nói đến gia đình của họ thì nó là một tượng bò con vàng. Bất cứ điều gì có thể làm cho gia đình gặp khó khăn hoặc thiếu hòa thuận hoặc sự chia rẽ thì nó được xem như là không thể. Không thể để điều đó xảy ra. Nhưng thưa các bạn, ở đây Đức Chúa Giêsu đã nói gì vậy? Ngài nói gì ở đây vậy? Hãy nghe lại lần nữa. Đừng tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là đem gươm giáo. Chữ bình an ở đây cũng có thể dịch là hòa thuận. Gươm dùng để làm gì? Nó dùng để cắt. Tôi có quyển kinh thánh này. Nếu tôi cắt nó ngay tại chính giữa đây, quyển kinh thánh này sẽ thành hai quyển sách. Ở nhà tôi có một trái cà chua. Tôi lấy một con dao, tôi cắt nó thật khéo với một thanh gươm nhỏ đó. Tôi cắt nó ra và nó bị cắt làm đôi. Một thứ gì đó nguyên vẹn trước kia giờ đã bị tách rời ra. Như vậy, Đức Chúa Giêsu nói đến điều gì ở đây? Ngài đang nói về những mối quan hệ gần gũi nhất mà quý vị từng có đối với hầu hết mọi người đó. Tôi thông cảm nếu như có ai đó đến từ những gia đình tan vỡ, vì chính tôi cũng đến từ một gia đình tan vỡ. Cha mẹ tôi ly dị khi tôi mới 8 tuổi. Nói chung, các mối quan hệ gần gũi nhất của quý vị trên đất này là mối liên hệ với mẹ của mình, cha của mình, anh chị em của mình và gia đình của mình. Họ không phải là khu vực bị giới hạn, họ cũng không phải là vùng cấm, nên quý vị cũng phải dâng họ cho Chúa ngay cả khi điều ấy bao gồm với việc là quý vị phải bị mất đi những người thân của mình. Quý vị có sẵn sàng để làm điều đó không? Rõ ràng tôi không có nói là quý vị cố tình làm điều đó, nhưng ý tôi muốn nói là quý vị có sẵn sàng để nói cho họ biết về lẽ thật và chấp nhận rủi ro khi họ có thể nói là họ không muốn liên quan gì đến mình hay là Chúa Giêsu của mình nữa không? Quý vị có sẵn sàng để làm điều đó không? Hay là không thể được vì nó là tượng bò con vàng của mình kia mà? Quý vị có yêu Chúa Giêsu hơn yêu con cái mình không? Hãy nghe đây. Trên đời này có lẽ không ai yêu con cái mình hơn tôi yêu con cái của tôi. Nhưng tôi đã nói thẳng với chúng rằng tôi yêu Chúa Giêsu hơn tôi yêu chúng. Tôi yêu vợ tôi trong hơn 17 năm chung sống với nhiều nỗi thăng trầm. Nhưng tôi yêu Chúa Giêsu hơn tôi yêu vợ tôi. Mẹ tôi là một cơ đốc nhân. Hai mẹ con tôi có mối liên hệ bền chặt. Tôi nói chuyện với bà rất thường xuyên. Nhưng tôi yêu Chúa Giêsu nhiều hơn tôi yêu mẹ tôi. Nên nếu vì danh Chúa Giêsu mà việc chia cách với họ là điều phải xảy ra, thì tôi vẫn sẵn sàng. Tôi cầu nguyện xin Chúa đừng để điều ấy xảy ra. Nhưng nó có thể xảy ra đó các bạn ạ. Nếu gia đình của quý vị chính là con bò vàng, thì hẳn quý vị đang muốn thỏa hiệp mối liên hệ của mình với Đức Chúa Giêsu Christ rồi đó. Khi đang giới thiệu về bản thân, tôi đã nói với quý vị ngay từ đầu về những gì đã xảy ra với tôi, rằng lúc đầu gia đình tôi không thực sự muốn có liên hệ gì nhiều với tôi. Tôi không gặp họ, chúng tôi cũng không đi chơi cùng nhau. Họ chỉ muốn kết bạn với tôi trên Facebook và họ không muốn nghe thấy những gì tôi nói về lời của Đức Chúa Trời nữa. Dù sao, nếu chuyện đã xảy ra như vậy thì tôi cũng đâu có thể làm gì khác hơn được. Câu hỏi mà quý vị tự vấn là mình đang yêu ai hơn vậy? Chúa Giêsu hay là gia đình của mình? Chúa Giêsu hay là bạn bè của mình? Ngài không phải đến để mang lại sự hài hòa trong tất cả các mối quan hệ của quý vị. Ngài không phải đến để mang lại sự dễ dàng cho tất cả các mối quan hệ của quý vị. Có thể một số trong quý vị thậm chí đã kết hôn với người vợ hoặc người chồng không tin kính và bây giờ vẫn có thể có sự hòa thuận ở đó. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời cấm nếu các bạn đứng về phía người phối ngẫu không tin kính của mình. Các bạn đứng về phía chống lại Chúa bởi vì các bạn sẽ không nói cho họ biết về lẽ thật. Quý vị sống đời sống của một cơ đốc nhân và rao giảng sứ điệp của đạo Đấng Christ thì những người không như vậy sẽ không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với quý vị, và việc họ sẽ tách rời khỏi quý vị là điều tất nhiên. Trong tình thế ấy, hy vọng là họ sẽ ăn năn. Hy vọng như vậy. Hy vọng là họ sẽ bắt đầu sống cho Chúa Giêsu dù không có gì được bảo đảm cả. Nhưng nếu họ không ăn năn và đi theo Chúa Giêsu, thì tôi có thể xác nhận về điều này, mối liên hệ của quý vị đối với họ sẽ thân thiết hơn rất nhiều so với trước đây. Mẹ tôi trước đây không phải là một cơ đốc nhân. Tôi là người tin Chúa đầu tiên trong gia đình, trải qua từ nhiều thế hệ, rất nhiều thế hệ. Tôi là người đầu tiên. Mẹ tôi tin Chúa khoảng 5 hoặc 6 năm sau khi tôi trở thành cơ đốc nhân. Mối liên hệ của chúng tôi đã phát triển rất nhiều. Mẹ tôi nói với tôi rằng mẹ tôi đang cầu nguyện cho tôi. Mẹ tôi đã nhắn tin cho tôi khi tôi ở đây và hỏi thăm tôi mọi thứ đang diễn ra như thế nào, rồi nói với tôi rằng mẹ tôi đang cầu nguyện cho tôi. Thật là một niềm yên ủi rất lớn đối với tôi khi được mẹ mình cầu nguyện cho mình, và tôi biết rằng mẹ tôi vẫn sẽ tiếp tục và không ngừng cầu nguyện cho tôi. Do vậy mà nếu họ được cứu, hãy ngợi khen Chúa vì quý vị sẽ có được mối liên hệ thân thiết. Khi quý vị nắm lấy cơ hội rao giảng phúc âm cho họ, thì có thể là có sự chia rẽ, hoặc có thể là sẽ có được sự gần gũi mật thiết càng hơn. Nhưng dù cách nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải trung tín với Đức Chúa Trời. Quý vị biết đó, như tôi đã đề cập đến trước đây, khi mẹ và anh em của Chúa Giêsu tìm cách vào một ngôi nhà để gặp Ngài, nhưng vì không vào được, nên họ phải chờ bên ngoài để nói chuyện với Ngài. Khi người ta cho Ngài biết mẹ thầy và các em của thầy đang chờ bên ngoài để nói chuyện với thầy, thì Ngài đã trả lời, ai là mẹ ta và ai là anh em ta? Đó là những người làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Các bạn biết không, những người bạn gần gũi nhất của tôi, những người mà tôi thân thiết nhất, lại không phải là trong gia đình ruột thịt của tôi, mà là người của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng tôi là những người bạn đồng thuyền và có cùng một mối thông công chung với nhau. Chúng tôi có cùng một lòng tin chắc, cùng mục tiêu trong cuộc sống. Chúng tôi cùng mang chung những gánh nặng. Chúng tôi cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi cùng nhau chiến đấu. Các bạn biết đó, tôi bắt đầu trận chiến với những người anh em trong đấng Christ của tôi. Chúng tôi cùng đi ra để rao giảng phúc âm, đối mặt với những người hư mất và rao giảng tin mừng. Nó khiến cho tôi cảm thấy gần gũi với họ hơn bao giờ hết. Tôi đã từng ở trong quân đội, nên tôi biết khi có một chiến hữu gần gũi cùng trải qua bao chông gai hiểm trở sẽ là như thế nào. Nhưng tôi muốn cho quý vị biết, điều đó chẳng là gì so với cuộc chiến thuộc linh mà chúng tôi đang trải qua, và tôi cảm thấy gần gũi biết bao với những anh em của mình, là những người sẽ cùng mình tham gia vào chiến trận đó. Vì vậy, anh em của quý vị, chị em của quý vị, và mẹ của quý vị là những người của Đức Chúa Trời. Họ sẽ là những người mà quý vị thân thiết nhất. Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu sẽ thử quý vị. Ngài sẽ thử lòng trung thành của quý vị. Ngài sẽ thử lòng trung kiên của quý vị. Ngài sẽ thử xem quý vị sẽ yêu ai nhiều hơn, giống như Ngài đã thử Abraham, đứa con trai duy nhất của ông. Ngài đã thử ông và ông đã vượt qua sự thử nghiệm đó. Quý vị sẽ vượt qua được sự thử nghiệm đó không? Liệu rằng quý vị có đặt con cái, cha, mẹ, anh, chị, em, họ hàng và những người bạn thân thiết trước đây của quý vị, là khi quý vị còn đang sống trong cuộc đời của một tội nhân, quý vị có đặt họ lên bàn thờ và xem như thế là Chúa sẽ cứu họ hay không vậy? Chúng ta phải đặt Ngài lên trên bất kỳ ai khác. Nếu chúng ta không sẵn sàng từ bỏ những mối quan hệ đó bằng cách nói cho họ biết lẽ thật của phúc âm, là chúng ta không yêu thương họ. Đồng thời chúng ta cũng không xứng đáng có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Nếu quý vị chọn sự hòa hợp với mọi người hơn là hòa hợp với Đức Chúa Trời, thì quý vị đã cho thấy tình yêu của mình nằm ở đâu rồi đó. Có thể quý vị tự nhủ, nếu tôi giữ được sự yên ổn ở đó cũng như giữ được sự hòa thuận ở đó, thì họ sẽ yêu thương tôi và chúng tôi có thể có được mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng các bạn ơi, điều đó có phải là tình yêu thực sự mà các bạn dành cho họ không vậy? Có phải nó là sự yên ổn và hòa hợp thật sự giữa các bạn với họ không vậy? Không, tất nhiên là không rồi. Thử nghĩ xem, mặc cho những gì tôi đã nói sáng nay, vài người trong quý vị có thể vẫn chưa cam kết để lên tiếng cho Chúa Giêsu. Ý tôi muốn nói là suy cho cùng thì có sự nguy hiểm ở bên ngoài kia, rất nguy hiểm. Đó chính xác là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trước đó ở câu 16 trong đoạn này. Ngài phán: "Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói." Tôi không biết quý vị như thế nào, chứ tôi thì đã từng tiếp xúc với rất nhiều gia súc trong đời, nhưng tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy cảnh một con chiên gan dạ nào bị những con sói bao vây cả. Chiên là loài động vật nhút nhát bẩm sinh. Chúng không phải là kẻ săn mồi, nhưng chúng chính lại là con mồi. Do vậy mà sự can đảm của con chiên, sự dũng cảm của con chiên và sự dạn dĩ của con chiên không đến từ chúng. Bởi vì là con mồi nên chúng rất nhút nhát. Do vậy mà mọi điều đó chỉ đến từ việc là do sự có mặt của người chăn giữ chúng, và chúng luôn ở trong sự hiện diện của người chăn. Nếu chúng luôn ở gần bên người chăn của mình thì không một con sói nào có thể đụng đến chúng được. Không một con sói nào có thể đụng đến chúng được. Không thể đụng đến chúng được. Vì người chăn đã cho thấy chính Ngài là ai, qua việc Ngài vì chiên mình mà hy sinh mạng sống mình, nên chiên của Ngài không có lý do gì để nghi ngờ Ngài cả. Và cuối cùng, chính người chăn này cũng chính là một con chiên. Khải Huyền đoạn 5 có mô tả về con chiên này, có tên là Giê-xu. Trong câu 6 kể rằng: "Tôi thấy chiên con như đã bị giết, đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, tức là 7 linh của Đức Chúa Trời, sai đi khắp đất." Một con chiên đã bị giết và sống lại à? Một con chiên có 7 sừng và 7 con mắt cho phép Ngài nhìn thấy mọi điều con người đang làm sao? Vâng, tôi cũng sợ con chiên đó. Tôi cũng sợ con chiên đó. Và một ngày kia cả thế giới đều phải khiếp sợ con chiên này. Khải Huyền chương 6 câu 15. Khải Huyền chương 6 câu 15 nói điều này: "Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lãnh, những người giàu có, những người quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang đá và giữa các tảng đá trên núi." Họ trốn điều gì vậy? Họ đang muốn trốn khỏi điều gì? Họ nói với núi và các tảng đá rằng: "Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con, vì ngày thịnh nộ lớn của đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi?" Vâng, chiên con có sự thịnh nộ, và Ngài sẽ bảo vệ chiên của Ngài. Những vị vua, những người có địa vị cao, những người giàu có, những người quyền thế sẽ khiếp sợ chiên con này. Vì quá sợ hãi nên họ sẽ muốn cái tảng đá rơi trên mình và giết chết mình để họ khỏi được thấy cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng không một tội nhân nào có thể trốn tránh được khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sáng nay tôi đã nói rất nhiều về lòng dũng cảm, dạn dĩ, can đảm. Tôi cũng đã nói rất nhiều về đại mạng lệnh, và tôi sẽ đọc lại đại mạng lệnh cho quý vị nghe trong Matthew đoạn 28. Trước đây, tất cả quý vị đã từng được nghe và tất cả các quý vị đều đã từng được biết nó nói gì. Nhưng tôi sẽ đọc lại cho quý vị. Hãy chú ý đến những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói ngay trước và sau phần đại mạng lệnh. Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: "Tất cả mọi thẩm quyền ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Và này, ta ở luôn với các con cho đến tận thế." Tất cả mọi thẩm quyền đã được giao cho Đức Chúa Giêsu, và Ngài luôn ở cùng quý vị cho đến tận thế. Điều đó há không đem lại cho quý vị sự bình an tuyệt vời sao? Điều đó há không mang lại cho quý vị sự bảo đảm lớn lao sao? Ngay cả khi ở giữa sự khủng hoảng thực sự, hoặc rất có thể xảy ra, thì quý vị vẫn sẽ ổn thôi. Quý vị vẫn sẽ ổn thôi. Đấng tể trị tối cao trên thế giới này đang ở bên quý vị khi quý vị sống cuộc đời thánh khiết và chia sẻ lời của Ngài với người khác. Mình không thể nào có được sự bảo đảm lớn hơn như vậy đâu các bạn ơi. Không thể nào có được sự bảo đảm nào lớn hơn. Đương nhiên, quý vị có thể chối Chúa Giêsu. Quý vị có thể không bao giờ rao truyền lẽ thật của phúc âm mà chỉ cất giữ riêng cho mình mà thôi. Khi làm như vậy, quý vị có thể ngăn chặn được một số khó khăn, một ít sự bất ổn, cũng như ít nhiều sự rắc rối trong cuộc sống của mình trên đất này. Nhưng lúc ấy, quý vị sẽ không có được lời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng quý vị luôn luôn cho đến tận thế. Thực ra là ngay tại thời điểm quý vị chối Chúa Giêsu, Ngài cũng sẽ chối quý vị trước mặt Đức Chúa Cha. Được rồi, thêm một câu nữa. Cô-rinh-tô thứ nhất, hai câu trong đoạn 16. Sáng nay tôi sẽ gửi cho quý vị thêm một lời khuyến khích nữa. Cô-rinh-tô nhất chương 16, câu 13 và câu 14. Tôi nghĩ rằng hai câu này sẽ tóm tắt ngắn gọn sứ điệp của tôi ở đây. Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương. Hãy tỉnh thức, hãy cảnh giác các bạn ơi. Đừng để mình là những người canh giữ mà ECCN đã nói rằng máu sẽ đổ lại trên tay mình vì mình đã không tỉnh thức. Hãy đứng vững trong đức tin. Hãy nắm giữ lẽ thật. Hãy đứng lên, bảo vệ lẽ thật. Hãy can đảm lên, hãy mạnh mẽ lên, và hãy để nó được thực hiện bằng tình yêu thương. Tôi cầu nguyện, và như quý vị đã biết, điều mà tôi dùng để đánh động lòng quý vị sáng nay là câu hỏi tại sao. Tại sao quý vị nên nói về lẽ thật? Chứ tôi hoàn toàn chưa hề đề cập đến việc phải làm như thế nào. Nhưng nếu quý vị muốn biết phải làm như thế nào, thì tôi sẽ để cho mục sư Eric là người có thể dạy cho quý vị tất cả điều đó. Mục sư ấy sẽ dạy cho quý vị thực hành và sẽ đào tạo quý vị cách làm công việc như thế nào. Đó là mô hình đào tạo tốt nhất hiện có. Vì không phải là đưa cho quý vị một quyển sách để mang về nhà học thuộc lòng và rồi quên đi công việc thực sự cần phải làm. Mục sư ấy sẽ tổ chức buổi huấn luyện để chỉ cho quý vị biết làm thế nào để trở thành chứng nhân cho Đấng Christ. Thực ra, qua cuộc sống của tôi, cũng như của những người khác, tôi nhận thấy rằng vấn đề ở đây là nếu biết được tại sao cần phải làm và có ước muốn để làm, thì quý vị sẽ tìm được cách để vượt qua việc không biết làm thế nào của mình mà thôi. Các bạn sẽ không có lý do gì để bào chữa được đâu. Trong thời đại này là thời đại của thông tin, nơi mà ngay trên đầu các ngón tay, trên màn hình điện thoại, trên ngón tay cái của mình, quý vị có thể truy cập để tìm tất cả các thông tin trên thế giới. Nên quý vị sẽ không thể dùng lý do vì không biết làm như thế nào để biện minh cho mình được. Bởi thực ra vấn đề ở đây là quý vị không muốn làm mà thôi. Có đúng vậy không? Nếu quý vị không làm thì chỉ là vì quý vị không muốn làm mà thôi. Tôi muốn nói một điều với những người đang làm công việc này. Tôi chắc chắn rằng có một người nào đó đang ở đây sáng nay là những nhân chứng trung thành. Họ đang chia sẻ phúc âm cho những người đang bị hư mất. Họ là những người dạn dĩ, dũng cảm và can đảm. Họ thắng hơn nỗi khiếp sợ ma quỷ. Nó ở ngay trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58 đây. Hãy để điều này khích lệ quý vị, vì tôi biết đôi khi điều đó thật khó khăn. Tôi biết là nó khó. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chứ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Các bạn đã biết do tôi đã nói điều này hàng triệu lần rồi, và tôi sẽ nói lại nữa. Mọi người hỏi tôi, thế thì kết quả anh có được nhiều lắm phải không? Hãy lắng nghe đây các bạn ạ. Tôi không biết. Chỉ có cõi đời đời mới tỏ bày được điều đó. Tôi được kêu gọi phải trung tín mà thôi. Noe đã cảm hóa được mấy người? Bao nhiêu người đã cùng vào tàu với ông? 7 người nữa thôi. Kinh Thánh nói rằng ông là người rao giảng về sự công bình. Đức Chúa Trời bảo Ezechiel và Jeremy, hãy đi rao giảng cho những Israel cứng cổ và ngoan cố này, và rằng họ sẽ không chịu nghe các con đâu. Nhưng dù sao đi nữa, con vẫn hãy nói với họ. Dù sao đi nữa, vẫn hãy nói với họ. Vì vậy, thưa các bạn, tôi muốn khích lệ các bạn. Tôi biết có những lúc các bạn nản lòng và nói rằng mình muốn bỏ cuộc vì không thấy kết quả nào, cũng như các bạn không thấy Đức Chúa Trời hành động theo những cách phi thường nào đó. Nhưng tôi muốn nhắc lại về những gì tôi đã nói từ đầu. Một người nông dân phải làm rất nhiều việc trước khi thu được kết quả dư dật, bất cứ sản phẩm nào cũng vậy. Còn nếu ai đó bỏ cuộc, hãy lắng nghe này các bạn ạ. Nếu ai đó bỏ cuộc quá sớm, người ấy sẽ không thu được kết quả nào. Không được kết quả nào cả. Nếu chỉ bỏ cuộc sớm hơn một chút thôi, người ấy cũng sẽ không có được kết quả. Vì vậy, hãy vững vàng, chưa rúng động trước những công việc mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi quý vị làm, và hãy tiếp tục làm một cách dư dật. Đừng lùi bước hay là làm ít đi, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa. Hãy để cho sự nản lòng tiềm ẩn chỉ là đến từ kẻ thù chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Theo quý vị nghĩ thì tại sao kẻ thù lại cố gắng làm cho mình nản lòng? Ấy là để khiến cho quý vị dừng lại. Nó khiến cho quý vị dừng lại và cũng để khiến cho mắt của quý vị đừng nhìn xem Chúa nữa, nhưng lại nhìn vào kết quả giả định mà thôi. Hãy vững vàng, chớ rung động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Không phải là vô ích đâu. Và vì lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ trở về luống công. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện. Và sau đó tôi sẽ giao lại cho mục sư. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, có cầu nguyện xin Chúa đẹp lòng về con trong việc rao giảng về những lời này sáng nay. Nếu con nói bất cứ điều gì không phải là ý của Ngài, thì xin Ngài xóa nó khỏi tâm trí mọi người. Con chỉ cầu xin Ngài ban cho mọi lời mà con đã nói ra là lời của Ngài, rằng Ngài sẽ đánh động vào dân sự của Ngài tại đây sáng nay. Nếu ăn năn là cần thiết, thì xin Ngài hãy để cho có sự ăn năn. Nếu sự khiêm nhường là cần thiết, thì xin Ngài hãy để cho có sự khiêm nhường, Chúa ơi. Nếu sự sốt sắng là cần thiết, nếu nhiệt thành trong Chúa là cần thiết, thì xin Ngài ban cho tấm lòng sốt sắng và nhiệt thành như Ngài đã khích lệ và khuyên nhủ dân sự của Ngài sáng hôm nay, để họ sẽ là những người mà Ngài muốn họ phải trở thành vì danh của Ngài và vì sự ích lợi cho phúc âm của Ngài. Con ngợi khen Cha, con biết lời Ngài, ngay cả những lời đã được nói ra, dù đi đến đâu cũng sẽ không trở về cách luống công. Con chỉ cầu nguyện rằng dân sự của Ngài sẽ vâng lời Ngài và lắng nghe sự kêu gọi từ tiếng nói của Ngài, bất kể nó có thể là gì. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen.